Hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa với chủ đề là làm người mới cho Chúa ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 17 đến câu 24 và câu gốc ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 23 đến câu 24a. Hãy để cho Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em và mang lấy con người mới giống như Đức Chúa Trời. Chúng ta được kính mời mục sư lên chia sẻ lời Chúa sáng hôm nay với chủ đề làm người mới cho Chúa. Kính mời mục sư.
Kính chào toàn thể hội thánh. Trong năm mới người ta thường có những cái quyết định rằng là trong năm nay mình sẽ có những cái thay đổi như thế này, biến chuyển như thế khác. Nhưng mà chỉ có trong mấy ngày đầu năm thôi, cái quyết tâm nó nồng nhiệt lắm. Nhưng mà chừng hết tháng giêng là tháng ăn chơi rồi, cái nó cũng bay biến đâu mất luôn. Những gì mà mình hoạch định ra mình không có làm được. Bài học của chúng ta ngày hôm nay nói về làm người mới cho Chúa. Chúng ta học trong những tuần qua những bài học là làm thế nào để chúng ta có thể trở nên một người mới, chúng ta có thể trở thành cây mùa xuân cho Chúa. Nó là những cái nguyên tắc hay là những cái luật định Đức Chúa Trời đặt ra trong đời sống của chúng ta, nhưng mà làm sao để tôi có thể làm được? Làm sao để tôi có thể trở thành giống như là một sa chê khi Giê-xu vô lòng thì cuộc đời của tôi nó có những cái dấu hiệu thay đổi. Ê-phê-sô là thư tín của Phao-lô viết ra để lại cho chúng ta những nguyên tắc của phúc âm. Hôm nay chúng ta học với nhau ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 17 cho tới câu 24 với chủ đề là người mới cho Chúa. Phao-lô nhắc cho chúng ta cái phương pháp để làm thế nào chúng ta nhận thức ra được tình trạng của mình và có những cái sự đổi mới. Ở trong một khu phố theo cái hình dạng là ô bàn cờ, tức là đường phố nằm vuông góc với nhau đó. Một cái ngôi nhà nọ có một đứa trẻ khoảng chừng 4-5 tuổi thôi. Nó đang cau có với mẹ nó. Rồi nó chạy ào ra khỏi nhà. Nó nói con không ở trong nhà nữa. Con bỏ nhà con đi. Con bỏ nhà con đi. Nó bắt đầu bỏ lại quanh ra ngoài đường. Có một ông cảnh sát đứng phía trước bên kia đường. Thấy thằng nhỏ. Nó nói con bỏ nhà con đi. Con bỏ nhà con đi. Xong rồi nó chạy ra đường. Cua phải nó chạy tiếp xuống. Rồi tại vì cái ô bàn cờ mà nó cua phải nữa nó chạy tiếp nữa. Rồi nó cua phải đi, nó chạy lên lại, trở về lại cái nhà của nó. Cái nó nói nữa, con bỏ nhà con đi. Nó lại chạy vòng như vậy, nó trở về lại cái vị trí cũ của nó. Cảnh sát không thấy vậy, ông mới nói cháu làm gì vậy? Nó nói con muốn thích mẹ con nữa. Con quyết định con bỏ nhà con đi. Nhưng mà làm gì con cứ chạy lòng vòng quanh khu phố vậy? Nó nói tại mẹ dặn con là không có được đi qua đường một mình. Thành ra nó qua tới cái ngã tư nó không có thể đi qua bên kia đường, nó phải ở bên này đường thôi. Trong đời sống tôi và các bạn cho em, nhiều lúc chúng ta đứng ở trước những lời nhắc nhở của Chúa và chúng ta có những cái quyết tâm thay đổi. Nhưng có một cái gì đó nó trói buộc ở trên đời sống của chúng ta và nó làm chúng ta cứ lòng vòng ở trong cái chỗ của mình mà chúng ta không bao giờ trở thành một người mới cho Chúa. Cho nên hôm nay một lần nữa chúng ta nhờ lời của Đức Chúa Trời mà Phao-lô đã viết cho hội thánh Ê-phê-sô để khích lệ cho đời sống của chúng ta trong sự đổi mới. Lớp người lớn đã học sách Ê-phê-sô với tôi, quý vị thấy rằng hội thánh Ê-phê-sô là một hội thánh tốt lành và Phao-lô viết lá thơ này để khen ngợi họ. Ông nói rằng từ ngày tôi nghe về đức tin của anh em và tôi thấy được tình yêu thương của anh em đối với nhau đó thì tôi không ngớt lời để ngợi khen Đức Chúa Trời. Bắt đầu cái lá thơ thì ông nói lên những lời khen ngợi về một tình trạng rất tốt của hội thánh Ê-phê-sô. Nhưng trong xuyên suốt của lá thơ thì chúng ta lại thấy ông Phao-lô đặt cho hội thánh một cái nhìn rằng anh em đã chết, anh em cần phải có một sự đổi mới, anh em học về Chúa nhiều hơn, xin Chúa soi sáng con mắt của lòng anh em để anh em có thể thấy được cái chương trình của Đức Chúa Trời trong việc Ngài lựa chọn anh chị em. Ở trong đoạn 4 này thì ông nói rằng anh em cần phải đổi mới trong tâm trí, lột bỏ con người cũ của mình để sống theo con người mới. Chúng ta thấy dường như nó có một cái gì đó nó mâu thuẫn trong cái lời khen của lúc ban đầu và lời khuyên ở trong những phần thơ sau. Nhưng thật sự không có sự mâu thuẫn trong thơ Ê-phê-sô. Phao-lô cho chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa giống như hội thánh Ê-phê-sô sau khi nhận được Chúa thì có một cái quyền năng Đức Chúa Trời đã làm thay đổi và họ đã kinh nghiệm được những điều mà Chúa đang làm việc ở giữa hội thánh, đó là đức tin của họ có sự tăng trưởng và tình yêu của họ đối với nhau bền độ chặt chẽ hơn. Nhưng có đủ chưa? Tình trạng đó có phải là tình trạng Đức Chúa Trời thỏa lòng chưa hay nó chỉ là tình trạng của chính mình thỏa lòng? Phao-lô viết thơ Ê-phê-sô để cho thấy là cái kỳ vọng mà Đức Chúa Trời trông đợi nơi con dân của Ngài đó nó nhiều hơn là cái mà chúng ta thường hay suy nghĩ. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta một tuần đến nhà thờ nhóm họp với Chúa như vậy thì chắc là Chúa cũng vui lắm. Nhưng thật sự Chúa không có vui vì một tuần chúng ta đến đây nhóm họp với Chúa như vậy. Chúa vui vì một tuần chúng ta có Chúa trong cả 7 ngày. Chúa không vui vì chúng ta có vài tiếng đồng hồ để chúng ta thờ phượng, ca ngợi, dâng hiến hay làm cái công việc gì đó phục vụ Chúa ở tại đây. Chúa vui vì trong 24 tiếng mỗi ngày chúng ta đang sống với Chúa ở tại nhà, ở tại chợ, ở tại học đường, ở tại nơi sở là. Cái Chúa đang trông đợi trong đời sống của chúng ta rất lớn, nhưng chúng ta đang đối với Chúa như thế nào? Để cho đời sống của chúng ta trở thành một đời sống có giá trị, Chúa phải làm mới đời sống của chúng ta. Và lá thư Ê-phê-sô này cho chúng ta thấy cái phương cách để Đức Chúa Trời có thể làm mới một con người trong nhà. Câu gốc của chúng ta trích ra ở trong câu 23 và 24 e nói rằng: hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em, hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời. Đây là phương cách để Đức Chúa Trời làm. Nếu Chúa không đổi mới tâm linh và tâm trí chúng ta và không mặc lấy con người mới là con người được tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, chúng ta không bao giờ trở thành một nhánh nho kết quả cho Chúa được. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong bài học này. Kính thưa Chúa dấu yêu, chúng con đến với Chúa và chúng con nhận biết rằng đã nhiều lần chúng con hứa nguyện với Ngài, chúng con trở thành một con người có giá trị, có ích lợi, một con người mà Chúa vui lòng. Nhưng rồi Chúa ơi, chúng con lại thất bại. Dường như những lời hứa nguyện của chúng con nó bị ràng buộc vào trong những sự bận rộn nào đó, những thứ trách nhiệm nào đó. Và nhiều khi chính chúng con đã dùng tất cả mọi cái lý do khác nhau để biện minh cho việc mà chúng con không thực hiện được những gì chúng con hứa nguyện với Ngài. Chúng con đã không trở thành một thứ nhánh nho kết quả, chúng con đã không trở nên như người mới mà Chúa mong đợi. Và buổi sáng hôm nay chúng con cầu nguyện để một lần nữa Chúa dùng lời Chúa để nhắc lại cho đời sống của chúng con, thấy những cái nguyên nhân nào cần phải được đào thải ra khỏi, thấy chúng con đang phải sống ở trên những cái nguyên tắc nào, áp dụng những luật sống nào để đời sống của chúng con có thể trở thành người mới cho Chúa. Xin Chúa giải tỏa lời của Ngài cho chúng con và giúp cho chúng con hiểu thấu, cũng giúp cho phúc âm này đi vào trong lòng của chúng con và vận dụng đời sống đức tin của chúng con cách hữu hiệu cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua phần Kinh Thánh này tôi muốn học với các bạn chị em ba lĩnh vực mà Chúa khuyên nhắc cho mỗi một người chúng ta trở thành một người mới cho Chúa. Lĩnh vực thứ nhất đó là hãy đổi mới tâm trí. Lĩnh vực thứ hai đó là phải lột bỏ con người cũ. Và lĩnh vực thứ ba đó là mặc lấy một con người mới. Lĩnh vực thứ nhất Phaolô viết cho hội thánh Ê-phê-sô về việc đổi mới tâm trí. Câu 17 trở đi ông nói rằng: vậy tôi xin nói điều này về nhân danh Chúa, này xin anh chị em đừng tiếp tục sống như người ngoại theo tâm trí hư không của họ. Trí óc họ tối tăm, họ xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời vì lòng ngu muội và chai đá. Hội thánh Ê-phê-sô được khen là hội thánh có đức tin, là hội thánh có tình yêu của Đức Chúa Trời và đối xử với nhau một cách mà ông cảm thấy rằng ông phải ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao ông lại nói rằng tôi nài xin anh chị em đừng tiếp tục sống như người ngoại? Không lẽ hội thánh Ê-phê-sô trở về với cái cuộc sống tội lỗi của họ, hay là họ trở về cái lối sống gian ác xấu xa của họ? Chúng ta phải suy nghĩ đến điều mà ông Phaolô đang muốn nói, hay là cái hình ảnh mà ông Phaolô đưa ra để so sánh. Ông nói rằng đừng tiếp tục sống như người ngoại theo tâm trí hư không của họ. Có phải chăng những người không có Chúa là những người có tâm trí hư không? Họ không có suy nghĩ ra cái gì cho nó nên hồn, họ không có làm cái gì đáng để cho mình học hỏi. Chúng ta nhìn trong cái cuộc sống của mình, có bao nhiêu người không có Chúa, họ đã làm thay đổi cái hoàn cảnh của xã hội, của đất nước. Họ đã làm bao nhiêu điều ích lợi cho xã hội mình đang sống. Họ đã phát minh, đã biết bao nhiêu những sự phát minh mà nó hữu ích cho nhân loại. Như vậy, họ có tối tâm mà Phaolô nói là họ có tâm trí tâm tối hay không? Thực sự những điều của Phaolô nói ở đây không có ý nghĩa nói rằng hễ những người không có Chúa thì tâm trí họ tối tâm, họ không làm được cái việc gì. Ông Phaolô không có nhầm để nói lên điều đó. Nhưng Phaolô muốn cho hội thánh Ê-phê-sô nhìn thấy một việc. Đó là bây giờ anh em đang trở thành con của Chúa. Anh em đang sống theo một thứ luật mới mà Chúa đặt để ở trong lòng của anh em. Những con người không có Chúa là những con người họ có thể có những phát minh rất là hay. Họ có thể là những con người làm được những điều tốt lành ở trong cái xã hội hiện tại của chúng ta và làm ích cho những người khác. Nhưng một con người có tâm trí hư không là kiến thức của họ, sự hiểu biết của họ hay là những cái khả năng họ có đó hoàn toàn không giúp được gì cho họ khi họ cần đến. Có những cái người ta có thể làm để giúp ích được cho những người khác, nhưng khi mình cần đến cho mình thì mình không làm được. Ví dụ như giờ một ông bác sĩ có thể chữa bệnh cho người này, người kia, nhưng tới một ngày nào đó ông bị đau dạ dày hay là đau ruột thừa, ông không có tự chữa cho bản thân của ông được, ông phải đến với một người khác. Cái khả năng của ông nó không có giải quyết cho những cái nan đề của ông được. Cái kiến thức đó nó trở thành ra là hư không. Nó giúp ích cho người khác trong vấn đề trị bệnh, nhưng không giúp ích cho ổng trị bệnh cho bản thân mình. Một người có thể có những lời khuyên lớn rất là hữu ích cho những người khác, nhưng khi đối diện với những nan đề của gia đình mình, những rắc rối của cuộc sống tình cảm hay cái gì đó của mình, thì lại không biết xử lý ra sao. Lời khuyên mà mình đã từng khuyên những người khác đó, nó trở thành ra là hư không đối với mình. Nghĩa là chúng ta có một thứ kiến thức, chúng ta có một sự hiểu biết, chúng ta có một khả năng nào đó, nhưng khi chúng ta đứng trước một nan đề thật sự của mình thì những gì mà chúng ta có đó nó không giải quyết được. Nan đề lớn nhất của nhân loại là vấn đề tội lỗi. Một con người có tiền bạc, một con người có tri thức, một con người có học vấn, có nhiều điều khác nhau, nhưng nhiều khi đứng trước một thói quen tội lỗi của mình, họ đã không biết làm gì để có thể loại bỏ. Họ có thể dạy cho tất cả những người khác những tri thức, nhưng có thể là vấn đề nghiện cần sa hay là nghiện thuốc lá hay là nghiện rượu, họ không thể nào loại bỏ được. Nó cứ đeo đuổi mặc dù họ biết rằng cái này nó không ích lợi gì cho sức khỏe của mình. Mặc dù họ biết rằng cái này nó không có giá trị và cũng không tốt gì cho hoàn cảnh gia đình của mình, nhưng mà họ không có khả năng để có thể vượt ra cái mà nó đang đói họ ở trong đó. Có một người nọ sống ở Florence, Ý, đến bác sĩ để mà khám bệnh. Và anh khai với bác sĩ rằng không biết sao trong cơ thể của tôi nó làm cho tôi mệt nhọc, khó chịu lắm, ngủ không được, nhiều đêm thức trắng. Bác sĩ khám bệnh cho anh và thấy cơ thể của anh nó cũng không có vấn đề gì hết. Cho một số thuốc an thần và cũng khích lệ cho anh về cái cách ăn uống, tắm rửa, vân vân, sinh hoạt như thế nào đó để có được cái điều kiện hồi phục. Sau đó một tuần anh trở lại thì anh nói rằng bác sĩ ơi, thuốc của bác sĩ vẫn không làm cho tôi ngủ được. Và những lời khuyên của bác sĩ tôi làm hết nhưng mà dường như chẳng có cái gì giúp được cho tôi. Bác sĩ nói tôi nghĩ rằng có lẽ là anh bị bệnh tâm thần, tại vì cái cơ thể của anh nó hoàn toàn khác. Cần phải làm sao để ảnh thơi cái tâm trí của anh nó mới được. Anh cần phải nghỉ ngơi, anh cần phải đi giải trí hay làm như thế nào. Thôi bây giờ sẵn ở trong làng của mình ở đây có một cái gánh xiếc rất là hay. Có một cái anh hề tên là Grimaldi. Anh này làm trò hề ở trong cái gánh xiếc của mình là mọi người đều cười. Người ta nói rằng Grimaldi là anh hề nổi tiếng nhất trên thế giới. Hay là bây giờ anh tới hôm nào đó đi xem cái anh hề đó, anh làm hề, cười một trận là tự động anh sẽ cảm thấy vui và bệnh của anh nó sẽ biến đi. Nghe như vậy thì người bệnh nhân lại càng cảm thấy buồn hơn và nói rằng không, anh hề đó không thể giúp được gì cho tôi. Bác sĩ nói rằng anh chưa đi coi làm sao mà anh biết. Người đó nói rằng thưa bác sĩ, tôi chính là Grimaldi đây. Một cuộc đời có thể làm cho những người khác cười, nhưng chính mình thì đau khổ. Một cuộc đời có thể cho những người khác những lời khuyên, nhưng chính mình thì sai lầm. Đời sống tôi và các ông bạn cho em cần phải có một sự đổi mới tâm trí. Người không có Chúa thì họ chỉ tiếp tục với những gì họ có, và họ trở thành bất lực trước nan đề mà họ đang đối diện. Một người mà họ bị nghiện rượu đó, họ không biết làm gì để bỏ rượu, mặc dù họ đã bị bắt vô tù nhiều lần, mặc dù họ được đưa đi để cai nghiện, vân vân. Nhưng mà hãy trở về thì họ lại tiếp tục với cái nghiện của mình và không làm gì để thay đổi được. Paulo khích lệ rằng chúng ta không thể theo cái luật cũ, bây giờ chúng ta phải theo cái luật mới của Chúa. Cái lý do mà những người đó họ không thể thay đổi được nan đề của họ là bởi vì trí óc của họ tối tăm, họ xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời.
cái sự tâm tối của trí óc ở đây không phải là họ không suy nghĩ được những việc lớn hay là những việc có ích cho xã hội, nhưng trí óc họ tối tăm bởi vì họ xa lạ đối với Đức Chúa Trời. Đó là lý do làm cho cuộc sống của họ có thể có tiền mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc, có thể có địa vị mà vẫn không cảm thấy vui sướng gì, có thể làm được nhà to cửa rộng mà sao cảm thấy cuộc đời của mình nó bất hạnh. Phaolô nói rằng hội thánh Ê-phê-sô và hội thánh Colorado Springs, chúng ta tin Chúa thì khác. Câu 20 nói rằng anh em học theo Chúa cứu thế thì nó không như vậy. Nghĩa là có một thứ luật mới nó được đặt ra trong lòng của những con người tin. Làm thế nào để cái sự bất lực của tôi trước đây, bây giờ tôi có khả năng để vượt hơn được. Những người kia họ vượt không được là bởi vì họ xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô ơi, Colorado Springs ơi, anh em đang là những người không xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời. Anh em đang học theo Chúa. Những gì anh em được nghe về Ngài, khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta có nhiều điều để được nghe về Chúa lắm. Những gì anh em được dạy dỗ hay là được huấn luyện ở trong Ngài, có nhiều điều chúng ta đã được huấn luyện lắm và được thể hiện ra ở trong Chúa Giê-xu. Chúng ta có nhiều điều mà sự sống của Chúa được toát lộ ra cuộc đời chúng ta lắm. Như vậy từ những điều chúng ta đã nghe, từ những điều chúng ta đã được dạy dỗ, nó sẽ toát lộ ra trong đời sống của chúng ta qua những thể hiện, và chúng ta không trở thành kẻ ở trong cái tình trạng bất lực giống như là những người không có sự trông cậy. Và Phaolô muốn khích lệ cho hội thánh rằng có những lúc chúng ta đang đối diện với những nan đề trong đời sống mình. Vì một cái hoàn cảnh nào đó của cuộc sống, có những nan đề của gia đình chúng ta đang xảy ra và nó làm cho gia đình chúng ta bối rối. Vì một điều kiện nào đó của cuộc sống, có thể những cái nan đề nào đó nó xảy ra về vấn đề tài chính của chúng ta và làm cho chúng ta cứ hoang mang. Một vấn đề bệnh tật của chúng ta đã xảy đến với chúng ta mà chúng ta cứ lo sợ và không biết là ngày mai của mình sẽ ra thế nào. Một cái xáo trộn nào đó ở trong xã hội của thời sự nó xảy ra và chúng ta lo sợ từng ngày từng giờ khi phải sống trong một cái xã hội như vậy. Thưa các bạn chị em, làm sao để cho chúng ta có thể vượt qua được những điều đó? Anh em không xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời. Hãy để cho Đức Chúa Trời đổi mới cái tâm trí anh em. Và đó là phương cách. Cái phương cách để chúng ta sống khác hơn tất cả những người ngoại, đó là chúng ta được sự đổi mới tâm trí của Chúa, vì chúng ta đã được nghe về Ngài, được dạy dỗ trong Ngài và được thể hiện sự sống qua Chúa Giê-xu. Hay nói một cách khác, Chúa Giê-xu thể hiện sự sống của Ngài qua chúng ta. Và đó là phương cách để chúng ta kết quả. Gia-cơ khích lệ cho tôi và các bạn cho em rằng, ở trong anh em ai thiếu sự khôn ngoan, ai biết mình là không có sự khôn ngoan để đối diện trước những nan đề, hãy xin Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan một cách không trách móc. Nghĩa là Chúa hiểu cái nan đề của mình và Chúa hiểu rằng chúng ta cần sự khôn ngoan, chúng ta đến với Chúa để xin sự khôn ngoan của Chúa. Chúa sẵn sàng cho chúng ta sự khôn ngoan để đối diện với nan đề của mình, bởi vì Chúa biết chúng ta là ai. Ở trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 7, Salomon nói rằng kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Anh em không xa lạ với Chúa, và cái điều kiện mà chúng ta đang không xa lạ đó, chúng ta có thể nhận lãnh được cái luật mới làm cho chúng ta vượt hơn được những nan đề mà chúng ta đang đối diện với. Ở trong quyển Thánh Ca của chúng ta, bài hát số 325 mang tựa đề là Ánh Sáng Cho Đời của mục sư Nguyễn Hữu Ái viết có một cái câu chúng ta hát như thế này: trong thế gian tôi không tìm được một câu giải đáp, Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Quý vị có tìm được điều đó cho mình không? Trong thế gian tôi không thể tìm được cái câu giải đáp cho cái nan đề của mình, nhưng Chúa Giê-xu sẽ là ánh sáng để soi cho tôi trước cái nan đề mà tôi đang đối diện. Vậy thì hãy vận dụng đức tin của mỗi một người trong chúng ta nơi Chúa cách nào để cho chúng ta có thể kinh nghiệm được điều đó. Chúng ta có đức tin, nhưng cái cách vận dụng của đức tin của chúng ta là thế nào? Đức tin của chúng ta là đức tin để đến nhà thờ trong ngày Chủ nhật, hay là đức tin của chúng ta là đức tin để sống 24/7 cả một tuần lễ chúng ta ở tại nhà riêng? Đức tin của chúng ta là đức tin chỉ để làm những công việc ở nhà thờ, hay đức tin của chúng ta là đức tin để đi về làm việc ở tại nhà, đi về làm việc ở tại xưởng, đi về làm việc và sống ở trong cộng đồng? Và Phaolô khích lệ cho tôi rằng hãy sống theo cái luật mới của Chúa, để đức tin mà tôi và các ông bạn đem trong cậy nơi Chúa đó, nó đi vào trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Cho dù tôi có kiến thức về công việc này, tôi vẫn phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời: Chúa ơi, xin dùng con trong công việc này. Cho dù rằng cái việc nấu ăn là một cái việc quen thuộc của tôi, vẫn phải nói rằng: Chúa ơi, xin đồng công với con để nấu món ăn này. Cho dù cái việc mà chúng ta khuyên một người nào đó là một chuyện rất là dễ chúng ta thường làm, thì vẫn nói rằng: Chúa ơi, xin cho con có thể đến để có một lời khuyên xứng đáng. Chúng ta cần phải vận dụng đức tin trong bất kỳ một cái hoạt động nào của đời sống chúng ta. Và đó là cách chúng ta đang theo luật mới, đổi mới tâm trí của chúng ta. Bởi vì chúng ta không dựa vào cái tâm trí hư không. Tâm trí hư không tức là tâm trí riêng của mình, nó không làm cho chúng ta biết cái phương cách để đối diện với nan đề, xử lý cái hoàn cảnh ra sao. Nhưng chúng ta có tâm trí của Chúa thì làm cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta nhạy bén trước vấn đề mình sẽ phải đối diện. Điều thứ hai đó là chúng ta phải lột bỏ người cũ. Trong câu thứ 19, Phaolô nói rằng họ, tức là những con người sống không có Chúa đó, lì lợm buông mình theo thói trụy lạc và thích làm mọi điều ô uế. Thực sự bản thân mỗi con người đã có Chúa trước đó cũng sống giống như vậy. Trước đó chúng ta cũng lì lợm buông mình theo thói quen trụy lạc và thích làm mọi điều ô uế. Những điều mà của tâm trí mình tự cho nó là phải, nhưng nó không đạt lòng Đức Chúa Trời chút nào. Chúng ta vốn là những con người như vậy. Và bây giờ ông nói rằng là nếu chúng ta tiếp tục để trở lại với cái lối sống đó, trở lại với cái lối là tiếp tục để buông mình trong một cái lối quen cũ của mình, chúng ta sẽ không thể nào được vượt thoát. Chúng ta cần phải lột bỏ con người cũ của mình. Trong một cái dịp ngày đầu năm đó, thì có một anh em nọ hút thuốc. Và anh này hứa với bạn bè của mình, anh nói rằng tôi nhất định năm nay tôi sẽ bỏ thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, cho nên tôi sẽ bỏ thuốc. Mọi người đều vỗ tay khen ngợi tán dương anh về cái quyết định đó. Cho đến cái dịp lễ Tết ba đó, anh đi tới sinh hoạt với bạn bè của mình. Thì anh tới với một người bạn đó, anh nói rằng cho tao điếu thuốc. Cái anh bạn anh mới nói, cái hôm đầu năm đó mày nói rằng là mày sẽ bỏ thuốc, mà bây giờ tại sao mày tới tao để xin điếu thuốc? Anh này anh nói thì tôi có hứa là tôi sẽ bỏ thuốc, nhưng cái tiến trình bỏ thuốc của tôi á, nó có nhiều chặng. Nhiều chặng là như thế nào? Tôi đang ở trong cái chặng thứ nhất. Chặng thứ nhất của mày là gì? Chặng thứ nhất của tôi là tôi đang bỏ thuốc bằng cách là không mua thuốc nữa, chỉ xin thuốc mà hút thôi. Liệu cái người này có bỏ thuốc được không? Thực sự cái trói buộc của người này nó nằm ở trong cái sự thèm thuốc, chứ không phải là xin hay là mua. Đời sống tôi và các ông bạn cho em, cái trói buộc là của cái bản ngã con người cũ, chứ không phải là tại chúng ta không có ước mơ. Chúng ta có ước mơ để sống tốt, nhưng cái trói buộc của con người cũ nó đang kéo chúng ta lại và nó làm cho chúng ta bị sai lạc. Người ta nói rằng hãy gieo một tư tưởng thì sẽ gặt một hành động. Gieo một hành động thì sẽ gặt một thói quen. Gieo một thói quen thì sẽ gặt một số phận. Cuộc đời của chúng ta bắt đầu mọi sự bằng một tư tưởng. Hễ chúng ta có tư tưởng tốt thì chúng ta sẽ nảy sinh ra việc làm tốt. Việc làm tốt của chúng ta cứ tiếp tục thì nó sẽ nảy sinh ra một thứ thói quen, một thứ bản chất để chúng ta sống tốt, và nó sẽ có một cái kết quả tốt. Nhưng nếu bây giờ chúng ta có tư tưởng xấu, chúng ta có tư tưởng ăn cắp. Lần đầu tiên chúng ta ăn cắp, lần lần nó sẽ sinh ra một thói quen ăn cắp. Tức là hồi đó thì thấy ăn cắp cái gì mà nó nhỏ thôi, bây giờ to nhỏ gì lượm hết. Và rồi nó gặt một số phận ngồi ở trong tàu. Chúng ta có thể nói dối một lần, nói hồi thì chúng ta trở thành một con người luôn luôn nói dối. Và cái số phận của chúng ta không có ai tin mình nữa. Chúng ta đi nhóm và vì một hoàn cảnh nào đó chúng ta bỏ nhóm một lần. Bỏ nhóm lần thứ hai chúng ta thấy không sao. Bỏ nhóm lần thứ ba thì cũng tạm tạm. Lần thứ tư, thứ năm thấy chuyện bỏ nhóm đó là chuyện ai lại chẳng làm. Chúng ta sẽ gặt một số phận cho những gì chúng ta đã làm. Và tất cả những điều đó nó đến từ một tư tưởng. Niềm tin của tôi và các ông bạn cho em đặt nơi Chúa mà nó chỉ trở thành một cái thứ lề thói, một cái thứ thói quen á, thì cái đó nó không có giá trị. Chúa muốn niềm tin của chúng ta phải được lột bỏ khỏi những cái thói quen đó. Bài học của chúng ta trong tuần trước nói rằng chúng ta là nhánh nhờ, được đặt vào trong gốc nhờ là Chúa. Nhưng vấn đề không phải là chỉ có đặt vào trong gốc nhờ. Vấn đề Chúa nêu ra là có kết quả hay không. Có vào trong nhánh nó rồi, nhưng nếu không kết quả thì sao? Chúa đang làm cái công việc của Ngài là Chúa phải nâng cái người đó vào ở trong một cái khu vực có ánh sáng và trong một cái khu vực rộng rãi nào đó để người đó có điều kiện kết quả. Còn những người đã có kết quả rồi thì sao? Chúa lại còn tỉa sữa nữa, đau đó. Nhưng mà nó kết quả nhiều hơn. Cái mục đích của nhánh nho trong gốc nho là phải kết quả mà kết quả nhiều. Cuộc đời của một người được ở trong Chúa là cuộc đời để định cho những việc lành, mà là những việc lành dư dật Đức Chúa Trời chuẩn bị cho tôi và các bạn chị em. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ có những cái thói quen của sự thờ phượng, thói quen của sinh hoạt đời sống cơ đốc thôi đó, thì thói quen đó nó trở thành một thứ nguy hiểm, nó lừa dối bản thân chúng ta. Tôi thấy dài cũng được rồi. Nó lừa dối Đức Chúa Trời, Chúa ơi con cũng còn tốt hơn nhiều người khác. Và nó lừa dối tất cả những người khác, ai thấy được những gì sai trong tôi khi tôi ở một mình. Đời sống tôi và các bạn chị em, tất cả những lề thói đó sẽ trở thành một cái thứ thói quen và làm cho sự thờ phượng Chúa của chúng ta, sự học kinh thánh của chúng ta, công tác đi ra truyền đạo của chúng ta, công tác phục vụ của chúng ta, nó trở thành có cũng được, mà nếu không có thì cũng không sao. Nghĩa là nó không phải là cái nhu cầu của mình. Một đứa trẻ thì nó phải có ăn, phải có bú, phải có thở và phải có cửa quậy. Nếu nó chỉ có bú thôi, nếu nó chỉ có ngủ thôi, nó không cửa quậy, quý vị có nghĩ nó nguy hiểm không? Nó có cửa quậy, nó có ngủ nhưng mà nó không bú được, quý vị có nghĩ là nó nguy hiểm không? Hay là nó bú được, nó cửa quậy được mà nó không chịu ngủ, quý vị nghĩ là có nguy hiểm không? Thiếu bất cứ một điều gì trong những điều đó đều là sự nguy hiểm cho sự phát triển. Trong đời sống của chúng ta, sự thờ phượng, học kinh thánh, truyền giáo, phục vụ hay bất cứ một cái lĩnh vực gì đó chúng ta tham gia, nếu nó không phải là một nhu cầu thật, có nghĩa là có cũng được và không có cũng được, thì đó là một tình trạng nguy hiểm. Lừa dối bản thân, lừa dối Đức Chúa Trời và lừa dối người khác. Và Chúa muốn điều đó phải thay đổi. Có đôi khi chúng ta có thể tôn trọng một người chủ của mình hơn là tôn trọng Chúa. Ngày hôm nay, mặc dầu đó là ngày của Chúa, nhưng nếu tôi không đi làm ngày hôm nay thì ông chủ tôi, ông sẽ buồn. Chúng ta sợ ông chủ buồn, nhưng chúng ta có sợ Chúa buồn không? Nếu chúng ta không đến, cái buồn thật sự là không phải là sợ ông chủ buồn, nhưng mà sợ mình bị đuổi việc. Tôi không đến, có thể tôi gặp một cái sự lỗ hơn, đó là ông chủ ông ghét tôi rồi ông sa thải. Còn Chúa thì đâu có sa thải. Cho nên với Chúa tôi làm buồn lòng Chúa nó không sao. Những tư tưởng đó là của con người cũ, nó trói buộc đời sống của chúng ta lại. Và bây giờ chúng ta cần phải có một sự thay đổi. Quý vị sẽ không hiểu được, cái con người cũ nó trói buộc trên đời sống của chúng ta tinh vi lắm. Một cái ông chủ xiếc nè, dẫn ra một cái con voi lớn và ông cột nó vào trong một cái cọc nhỏ đóng xuống dưới đất. Thì có một người hỏi rằng, ông nghĩ cái con voi của ông nó có giật cái cây này lên được không? Ông nói dư sức vậy chứ. Cái cây cổ thụ nó còn nhỏ được nữa chứ, cái cọc này mà ăn thua gì với nó. Vậy tại sao ông lại cột nó vào trong cái cọc nhỏ xíu đó vậy? Ông ta nói rằng, tôi nuôi cái con voi này từ hồi nhỏ. Khi nó còn nhỏ đó, tôi đóng cái cọc xuống dưới đất đó, thì con voi nó giật không có được. Nó lớn lên thêm thì tôi xây cái bệ ở dưới và tôi vẫn dùng cái cọc đó. Cho nên con voi nó có ráng thì nó vẫn không nhổ được cái bệ bên dưới lên được. Và cứ mỗi lúc nó lớn lên thì cái bệ bên dưới tôi càng gia cố lên, thì con voi không bao giờ mà nó nhổ cái cọc được. Riết rồi trở thành một cái thói quen của nó. Nó thấy cái cọc đó là nó biết đây là cái nó không bao giờ nhổ được và nó không bao giờ muốn nhổ nữa. Nó có thể nhổ bất cứ một cái gì, nó có thể dịch chuyển bất cứ một cái vật gì khác, nhưng cái cặp này nó nghĩ trong đầu nó rằng nó không thể nào nhổ lên được, và từ đó trở đi nó không bao giờ có phản ứng là muốn nhổ cái cặp đó lên nữa. Và tôi nghĩ rằng đời sống tôi và các ông bạn cho em đã có những thứ thói quen của con người cũ nó tập thành trong đời sống của mình, và rồi một ngày nào đó chúng ta không còn muốn nhổ nó ra khỏi đời sống của mình nữa. Mặc dù biết nhưng mà chúng ta không còn muốn nhỏ nữa, bởi vì cái tác động tâm lý của chúng ta trong con người cũ nó trói buộc chúng ta trong đó. Chúa không muốn chúng ta ở trong tình trạng như vậy. Chúa muốn rằng tôi và các ông bạn cho em đối xử với Ngài, không vì chúng ta nhận được cái gì đó của Chúa làm cho mình, nhưng vì chúng ta biết được Chúa là đấng như thế nào. Không phải tại Chúa làm ơn cho tôi như ông chủ thì tôi sẽ đối xử với Chúa bằng một cách trung tín, bằng một cách tốt lành như tôi đối với ông chủ của tôi. Chúa không muốn chúng ta thờ phượng Chúa theo cách đó. Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa vì chúng ta nhận biết rằng Chúa tạo ra cuộc đời của con nên con thờ phượng Ngài. Sự kính trọng của con là vì Chúa đã tạo ra cuộc đời này của con, chứ không phải là vì Chúa đã làm cái gì đó cho con thì con mới kính trọng. Những điều mà Chúa đã làm cho đời sống của mình, nếu mà quý vị muốn đền ơn, chúng ta có đền ơn nổi không? Chúng ta có thể trả ơn được cho những gì Chúa của chúng ta đã làm cho mình không? Ôi và quý vị không thể nào đền ơn được. Hồi nãy cô Lan nói rằng dầu cho lấy tất cả các bầu trời để mà làm giấy, lấy nước ở dưới biển để mà làm mực, lấy cây ở trên rừng để mà làm viết, thì vẫn không mô tả được tình yêu Đức Chúa Trời đã yêu mình mà. Vậy thì sẽ không có cái gì để Chúa ơi, con sẽ làm cái này để đền lại cho Chúa. Chúng ta không có đền đáp được. Nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta nhận biết được mối quan hệ giữa mình với Chúa, thì hãy thể hiện nó ra bằng lối sống. Chúa chỉ muốn chúng ta ở điều đó. Những gì anh em đã học, đã nghe, đã dạy dỗ theo chân lý, thể hiện nó ra ở trong Chúa Giê-xu. Lột bỏ con người cũ là như vậy. Và điều thứ ba, đó là hãy mặc lấy con người mới. Anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây là con người đã bị các dục vọng lừa dối hủy hoại. Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em, mặc lấy con người mới giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời được sáng tạo trong chân lý, công chính và thánh khiết. Ngày xưa khi Đức Chúa Trời sáng tạo con người, Thánh Kinh nói rằng Adam được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con người là tạo vật được dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Không có một tạo vật nào được dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời hết đấy. Những cái plan của Đức Chúa Trời trước khi tạo dựng con người là ta sẽ tạo dựng một tạo vật, mà tạo vật đó nó mang hình ảnh của ta. Cái chữ mang hình ảnh của Đức Chúa Trời nó không có ý nghĩa về vật thể hay là hình thái. Có nghĩa rằng không phải Đức Chúa Trời cũng là một con người như mình, Ngài cũng có tóc trên đầu, có hai chân ở dưới, có hai tay, có hai mắt, có lỗ mũi, có miệng để nói. Cái hình ảnh Đức Chúa Trời nói ở đây nó không mang ý nghĩa về điều đó. Đức Chúa Trời là thần. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra con người chúng ta, Ngài đã làm cho Ngài trở thành một con người để vào trong cái cõi thế gian này và tiếp xúc với con người. Đức Chúa Trời vào trong vườn Eden, trong thân thể của một con người để nói chuyện với con người mà Ngài đã sáng tạo ra đó. Và đó là cái cách mà Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta có một khả năng để tương giao với Ngài khi Ngài truyền sự sống của Ngài trong cái tạo vật đó. Và tổ phụ của loài người đã đánh mất cái vinh hiển đó. Vì tổ phụ của loài người đã phạm tội đánh mất cái vinh hiển đó, thay vì gần gũi với Đức Chúa Trời thì bây giờ thấy Đức Chúa Trời làm gì? Chạy trốn. Thay vì được Đức Chúa Trời giao cho cái trách nhiệm là ngươi phải quản trị thì bây giờ con người lệ thuộc vào trong những cái mình đang có đó. Thế hệ tiếp theo, ông Adam ổng sinh ra một người con là Cain, một người con khác nữa là Abel. Và Đức Chúa Trời nhận cái của lễ của Abel bởi vì của lễ đó có đức tin. Đức Chúa Trời không nhận cái của lễ của Cain bởi vì của lễ của Cain không có đức tin. Cain làm nghề làm ruộng thì ông ta dâng những thổ sản tốt nhất cho Chúa, đều ra không có gì sai hết. Abel làm nghề chăn chiên thì ông dâng cho Chúa một con chiên, đều ra không có gì là sai hết. Dâng cái gì cho Chúa cũng đúng cả. Nhưng sách Hebrew cho chúng ta thấy cái lý do tại sao Đức Chúa Trời nhận của lễ của người này mà không nhận của lễ của người kia. Bởi đức tin, Đức Chúa Trời nhận của lễ của Abel mà không nhận của lễ của Cain. Đó là lý do. Như vậy không phải cái lý do là của lễ dâng lên cho Chúa là cái gì, nhưng là một của lễ không có đức tin thì của lễ đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và vì vậy Cain căm giận em mình, có ý định giết em mình. Và Chúa đã phải đến để cảnh cáo với cái thế hệ thứ hai đó của con người. Chúa nói rằng là tội lỗi nó rình chờ ngươi ở trước cửa đó, nhưng ngươi phải quản trị nó. Cái vai trò quản trị là vai trò mà Đức Chúa Trời trao cho con người. Ngài lập con người để quản trị cái thế giới này. Ngài lập con người để quản trị tất cả các loài tạo vật khác. Ngài lập con người để quản trị vườn Eden mà Ngài sẽ giao cho. Và Ngài nói rằng ngươi phải quản trị cái tham dục hay là cái tội lỗi ganh ghét ở trong lòng của ngươi muốn giết em của mình đi. Nhưng Kinh Thánh nói rằng khi ở đồng ruộng thì Ca-in đâm em mình chết đi. Cái khả năng quản trị mà Đức Chúa Trời ban cho con người đánh mất kể từ khi con người không còn tương giao được với Đức Chúa Trời được nữa. Và chúng ta bị những cái mà đáng lẽ chúng ta phải quản trị nó đó, bây giờ nó quản trị mình, thì nó kéo dài trong lòng lịch sử nhân loại trong bao nhiêu ngàn năm qua. Một con người thèm thuốc thì thuốc lá nó sẽ quản trị trên con người đó. Một con người ham tiền thì tiền bạc nó sẽ quản trị trên con người đó. Một con người ưa thích sắc đẹp thì sắc đẹp nó sẽ quản trị trên con người đó. Một con người thèm muốn danh vọng thì danh vọng nó sẽ quản trị trên con người đó. Và chúng ta thấy rằng con người hoàn toàn thất bại. Đáng lẽ mình là người quản trị thì bây giờ mình trở thành kẻ nô lệ trước vật mà mình đã phải quản trị. Và đây là cái tình trạng mà Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta phải đổi cái con người đó. Cái con người mà không thể quản trị được thì không thể làm công việc Đức Chúa Trời, không thể kết quả cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải đổi cái con người đó đi bằng một con người mới, bằng một bản chất mới, bản chất của cái khả năng có thể quản trị được. Và đây là cái mà Chúa đã muốn làm. Chúa ban cái khả năng quản trị để tôi và các bạn cho em có thể quản trị tội lỗi mà nó đang hoành hành trong đời sống mình. Cái sự cám dỗ mà ma quỷ nó đưa đến với đời sống của chúng ta từng ngày. Tất cả những cái sự tốt lành ở trong trần thế này mà những người khác để họ có thể bỏ cả mạng sống của họ để họ giành lấy. Còn chúng ta thì Chúa cho có một cái khả năng quản trị để chúng ta không để cái vật đó nó lôi cuốn mình đến nỗi mình phải làm buồn lòng Chúa. Đến nỗi mình phải làm vất phạm cho anh em mình. Đến nỗi mình phải bỏ tình yêu mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho chúng ta. Chúng ta có thắng không? Chúng ta có được sự quản trị đó hay không? Các bạn mấy năm có một cái show TV mà tôi hay xem. Nó mang tên là Trading Space. Cái show đó nó tổ chức như thế này. Cái người mà host cái show đó đó, họ sẽ chọn hai gia đình nào đó ở trong một vùng chung với nhau. Rồi cái gia đình này thì sẽ qua cái nhà của người kia ở, còn gia đình kia thì sẽ qua cái nhà của người này ở. Họ cung cấp cho mỗi gia đình hai người design, tức là hai người mà sẽ phát họa những cái kiểu mẫu và có khả năng để làm thay đổi nhà cửa rồi đó. Mỗi gia đình hai người như vậy. Và họ cũng cung cấp cho một số tiền ít thôi, khoảng chừng một vài ngàn đồng thôi. Và khi gia đình này đến sống ở trong cái nhà của người kia đó, thì cùng hợp tác với cái người design cướp của mình để suy nghĩ rằng cái nhà bếp dài không đẹp, mình phải làm lại nó. Cái phòng ngủ dài không hay, mình phải làm lại nó. Hay là cái kiến trúc của phòng tắm hay cái gì đó mà mình nhận thấy ở trong cái nhà của người kia nó không đẹp á, bây giờ mình phải làm lại. Thì cái làm lại của họ nó chỉ là trong cái giới hạn của cái số tiền người hết họ cung ứng mà thôi. Họ sẽ đi ra họ mua đồ garage sale hay cái gì đó rồi về họ tăng trang, họ sửa lại làm sao cho nó đẹp, nó tốt, nó mới. Rồi họ sửa lại cái nhà của người kia mà mình ở trong đó. Và họ sẽ ở như vậy trong vòng khoảng 2 hay 3 ngày. Sau đó thì nhà của người nào người đó trở về lại để mà sống. Và khi trở về lại đó thì cái người chủ nhà mới thấy wow, cái phòng tắm của mình hồi xưa nó xấu mà sao bây giờ nó đẹp như vậy. Cái người khác thì nó ở cái nhà bếp của mình hồi xưa nó chật hẹp mà sao bây giờ nó thấy nó thoáng quá như thế này, vân vân. Mỗi người đều thấy cái nhà của mình nó đẹp hẳn lên bởi vì cái người design cùng với cái gia đình kia đến ở trong nhà của mình và làm thay đổi. Đó là cái show TV tạo cho cái người mà đổi cái nhà đó một sự hứng thú vì thấy cái nhà của mình nó trở thành đẹp hơn. Trước đó mình không có nghĩ tới được như vậy, mà bây giờ có những con người khác tới đã giúp cho mình để cái nhà của mình đẹp hơn. Và khi xem những cái show TV đó, tôi nghĩ đến cái sự trao đổi mà Chúa đang trao đổi trong đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu là một designer, là một nhà phác họa Đức Chúa Trời cung cấp cho tôi và các ông bạn cho em. Và Chúa tới để nói với tôi và các ông bạn cho em điều gì? Chúa nói rằng con ơi, cái bản tính thù hằn này con lấy xuống đi. Ta muốn thay vào trong cái chỗ đó bằng một cái bản tính tha thứ. Chúa nói rằng ở cái chỗ kia, cái đèn càm ràm của con ấy, con phải bỏ đi. Ta muốn thay vào trong chỗ đó bằng một cái đèn vui mừng. Đức Chúa Giêsu đang phát họa trở lại cái ngôi nhà tâm hồn của mình để làm sao những cái gì xấu, những cái gì tồi tệ nó được loại bỏ đi bằng những phát họa tươi mới của Đức Chúa Trời. Tôi và các bạn chị em có bằng lòng cho cái sự phát họa đó không? Có bằng lòng chơi cái cuộc chơi đó với Chúa của mình không? Chúng ta lột bỏ con người cũ của mình và để Chúa mặc lấy cái con người mới đó vào cho tôi và các bạn chị em. Phaolô nói với hội thánh này tại đây, hãy để cho Chúa làm công việc đó. Và trong câu 24 nói rằng, hãy mặc lấy một con người mới giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cái con người mà ngày nào đó Đức Chúa Trời đã sáng tạo Adam, thì Đức Chúa Trời tạo Adam trong cái hình ảnh đó, để Đức Chúa Trời và Adam có thể gần gũi với nhau được, có thể tương giao với nhau được, có thể tiếp xúc với nhau được. Bây giờ nhân loại đánh mất con người đó rồi, Đức Chúa Trời phải phát họa trở lại để trong đời sống tôi và các ông bạn cho em có lại cái hình ảnh của Đức Chúa Trời để Chúa và mình mới có thể tương giao với nhau được. Ba cái tiêu chuẩn để Chúa có thể làm lại một con người mới trong đời sống của chúng ta đó là chúng ta sẽ được sáng tạo ở trong chân lý, ở trong công chính và trong sự thánh khiết. Con người của Adam ngày xưa là một con người cũng đã được sáng tạo như vậy để có thể tương giao gần gũi được với Chúa. Nhưng con người đã đánh mất và bây giờ Chúa đang làm lại cái tiêu chuẩn người mới đó cho tất cả những con người chọn Chúa làm chủ ở trong cuộc đời của mình. Sáng tạo trong chân lý có nghĩa là gì? Thánh Kinh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là chân lý. Ta là đường đi chân lý và sự sống. Như vậy một người sáng tạo trong chân lý có nghĩa là người đó được sáng tạo ở trong Chúa Giêsu. Một người chỉ có cái sinh hoạt trong tổ chức nhà thờ, một người chỉ có một cái hoạt động nào đó trên cái lĩnh vực tôn giáo, người đó không có được sự đổi mới. Nhưng người nào được sáng tạo trong Chúa Giêsu thì người đó mới có được sự đổi mới. Đức Chúa Trời đặt hình ảnh của Ngài trong tôi và các bạn cho em khi nào chúng ta có Chúa Giêsu, khi nào chúng ta có mối quan hệ với Chúa Giêsu đó, khi nào chúng ta thực sự gần gũi với Chúa Giêsu đó, thì chân lý của Đức Chúa Trời được hình thành bên trong đời sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta đừng có tìm cái sự thỏa mãn vì hôm nay tôi làm được điều này cho nhà thờ. Vì hôm nay tôi tổ chức được một chương trình bồi linh vui quá, tổ chức được một ban hát hay quá. Chúng ta đừng tìm sự thỏa mãn trong những điều chúng ta đã làm. Hãy tìm sự thỏa mãn trong Chúa của mình. Đó là chân lý mà Đức Chúa Trời sáng tạo bên trong chúng ta. Những gì chúng ta đang có ở đây để chúng ta phục vụ Chúa, nó chỉ là phương tiện để chúng ta thể hiện, nhưng nó không phải là sự thỏa lòng của mình. Sự thỏa lòng của mình là có Chúa Giêsu. Tiêu chuẩn thứ hai đó là chúng ta được sáng tạo trong công chính. Công chính đó là bản chất của Đức Chúa Trời. Và khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra Adam, thì trong Adam đó có một cái tiêu chuẩn được gọi là không có tội lỗi để Đức Chúa Trời có thể tiếp xúc với. Không có sự bại hoại để Đức Chúa Trời tiếp xúc với. Nhưng rồi ma quỷ đã đi vào và đặt sự bại hoại vào trong đó, làm cho bây giờ Adam thì phải chạy trốn Chúa, Chúa thì phải đuổi Adam ra khỏi vườn Eden. Sự sáng và sự tối lúc đó không thể gần lại với nhau được. Đức Chúa Trời và con người đã không thể gần lại với nhau được. Và bây giờ Đức Chúa Trời phải làm một điều. Để sáng tạo là những con người theo dòng dõi của Adam này, Đức Chúa Trời phải xưng công chính cho những người đó. Chúng ta có cái bản chất công chính, tức là cái bản chất vô tội của Đức Chúa Trời, nhưng không phải là chúng ta là một con người không có tội. Chúng ta được Đức Chúa Trời gọi mình là không có tội, nhưng không phải là không làm điều tội lỗi. Vì vậy được xưng công chính không phải là chúng ta không làm ra tội lỗi, nhưng được xưng công chính là mỗi một việc mà chúng ta sắp làm, hãy xét xem việc đó có là tội đối với Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta được xưng công chính là như vậy. Khi mặc lấy cái bản tánh của Chúa đó, chúng ta không là Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta là bản sao của Đức Chúa Trời. Chúng ta là hình ảnh của Đức Chúa Trời được thể hiện ra ở trên đất này cho những người khác nhìn thấy. Cái bản sao nó có giá trị của nó, nhưng mà nó không có thay thế cho cái bản chính được. Tôi và quý vị khi mà đi làm passport, người ta sẽ đòi hỏi mình cái bản chính của citizen của mình. Quý vị có thể chụp một cái bản sao màu và quý vị nói lên đây là bản sao hình màu tôi chụp y chang. Người ta có làm passport cho mình không? Người ta sẽ không làm. Mặc dù nó thì nó giống hệt nhau, nhưng mà nó là bản sao, người ta không chấp nhận. Nó có giá trị trong những lĩnh vực khác, nhưng mà nó không thay thế được cho cái bản chính. Cho đến chừng nào chúng ta nộp cái bản chính lên thì người ta sẽ làm cho mình cái giấy passport. Chúng ta không có thay thế Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy tất cả những người khác có thể nhận biết được Đức Chúa Trời qua đời sống của những người Cơ Đốc, nhưng chúng ta không là Đức Chúa Trời của họ. Đức Chúa Trời mới là Đức Chúa Trời của họ. Và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta được sáng tạo trong chân lý, được sáng tạo trong công chính và được sáng tạo trong thánh khiết. Thánh khiết có nghĩa là một cái gì nó được để riêng ra cho Đức Chúa Trời thôi. Chúng ta được chọn để trở thành những con người để riêng ra cho Đức Chúa Trời thôi. Vậy thì nếu tôi và các bạn chị em là những người mà Chúa đang muốn làm mới đời sống của mình, chúng ta có đồng ý để Đức Chúa Trời làm mới chúng ta theo cái luật của Ngài quy định, theo cái phương cách của Ngài quy định không? Hay chúng ta tự thỏa lòng với cái cách đổi mới của đời sống mình? Có một cái câu chuyện tình của một chàng trai nọ kể về tình cảm của mình. Đó là một chàng trai Nhật gặp một cô gái người Nhật. Anh ta đến tại một bệnh viện, gặp một cô gái ở trong bệnh viện. Tên của cô gái đó là Hitomi. Cái tên Hitomi có nghĩa là thanh khiết. Người thiếu nữ này 21 tuổi, chàng trai 26 tuổi. Ở trong người thiếu nữ toát ra từ tâm hồn của cô cho đến giọng nói của cô cho đến dáng vẻ của cô một cái sự quyến rũ như là cái tên của cô vậy. Một vẻ đẹp thanh khiết và làm cho anh này siêu lòng. Cho nên anh này đến bày tỏ cái tình cảm với cô đó, một cái sắc đẹp đó nó đang thu hút anh. Anh muốn làm bạn trai của cô. Họ là bạn với nhau. Nhưng qua cái quá trình làm bạn thì anh hiểu rằng là cô này đang mắc một cái chứng bệnh ung thư phổi và phải đi vào ở trong bệnh viện để mà làm hóa trị. Gia đình thì không có muốn cho cô lập gia đình vì tình trạng bệnh tật của cô. Và bản thân của cô cũng không muốn lập gia đình vì lý do là không biết cuộc sống của mình sống chết ra làm sao. Khi mình thương một người, lập gia đình với một người, chưa chắc mình đã đem được hạnh phúc cho người đó mà mình trở thành cái gánh nặng cho người đó. Cho nên cô cũng giống như gia đình là không có nghĩ tới chuyện là lập gia đình. Nhưng mà cái ý định của cái người này ấy, khi mà đến làm quen với cô thì muốn lập gia đình với cô ta. Họ làm quen với nhau được một tháng thì một ngày nọ anh đến thăm cô tại nhà. Cô mới nói rằng hôm nay em có cái quà này tặng cho anh. Biểu anh mở ra thì anh mở ra anh thấy có một cái hộp thiếc cũ cũ thôi. Ở ngoài mặt có một cái hình của một cái đám cưới rồi đó. Rồi ảnh cười thì cổ mới nói không anh cứ mở ra cái hộp này thì ở trong có mạ vàng đại khái nhưng mà nó cũng chỉ là một cái hộp xoàn xỉnh thôi. Thì ảnh hỏi rằng em đưa anh cái hộp này để làm gì, thì cổ mới nói rằng cái hộp này nó sẽ chứa đựng tình yêu của anh với em ở trong đó. Mỗi lần anh và em có cơ hội gặp nhau em sẽ bỏ vào trong đây một miếng giấy trắng. Nếu mỗi lần mình gặp nhau mà mình không có vui vẻ với nhau, tức là có cái gì đó mà cái cuộc nói chuyện nó làm cho mình phải cãi cọ với nhau, thì em sẽ bỏ vào trong đây một miếng giấy màu đỏ. Còn nếu có lần nào mình gặp nhau mà thấy hạnh phúc và vui vẻ, thì em sẽ bỏ vô đây một cái miếng giấy màu xanh. Rồi đến một ngày nào đó, mình nhìn lại cái hộp, thì anh sẽ hiểu được tình yêu của chúng ta nó ra như thế nào. Thì anh thấy cũng là một cái tư tưởng rất là đặc biệt. Anh cảm ơn cái tư tưởng đó của cổ. Cái tình trạng bệnh lý của cổ trên gia đình không có cho anh ta thường xuyên gặp nhau. Trong suốt mấy năm quen nhau đó anh ta chỉ gặp được có mấy lần thôi. Cho đến một ngày nọ thì anh ta nhận được tin rằng cô ta trong bệnh viện ở trong một cái tình trạng cấp cứu. Anh ta đến xin gia đình là cho gặp, nhưng mà gia đình nói tình trạng đang căng thẳng quá cho nên để bác sĩ giải quyết cho khỏe lại rồi thì mới cho cô gặp anh ta, bởi vì không có muốn cô bị xúc động. Quan hệ của hai người làm cho tình trạng bệnh lý của cô ta trở thành nặng hơn. Cho nên tới 2 tuần sau thì anh ta mới được vào bệnh viện để gặp. Khi anh ta đến để gặp Hitomi, cô ta mỉm cười và sắc mặt của cô ta rất là xanh, nhợt nhạt. Cô ta chỉ một cái miếng giấy trắng ở trên đầu giường và nói rằng anh làm ơn bỏ giùm em cái miếng giấy trắng vào trong cái hộp đi. Miếng giấy trắng để cho lần gặp gỡ này của anh với em. 2 ngày sau đó thì cô Hitomi qua đời. Sức khỏe của cô không chịu đựng được với cái tình trạng bệnh lý của mình. gia đình trao cái hộp của cô lại cho người bạn trai đó. Anh đem cái hộp đó về mở ra thì anh thấy ở trong đó có 7 mảnh giấy màu trắng, 4 mảnh giấy màu đỏ, 2 mảnh giấy màu xanh. Cái mảnh giấy cuối cùng mà anh bỏ vào đó là mảnh giấy thứ 7. Có nghĩa rằng trong những năm quen nhau đó họ đã có 6 lần được gặp gỡ nhau, nhưng trong đó đã có 4 lần họ không có hòa thuận với nhau. Chỉ có 2 lần gặp nhau hạnh phúc mà thôi. Cái mảnh giấy cuối cùng màu trắng bỏ vào là mảnh giấy để chia tay vĩnh viễn. Khi tôi đọc lại câu chuyện đó, tôi suy nghĩ đến cái mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời. Mỗi một người trong chúng ta có một mối tương giao với Chúa. Trong hợp cuộc đời của quý vị đã có bao nhiêu lần chúng ta được gặp gỡ Chúa rồi, và có bao nhiêu lần trong tình yêu đó Chúa nói ta muốn con được thay đổi. Và nếu cái hợp cuộc đời của chúng ta mà Chúa cũng bỏ những mảnh giấy màu trắng, màu đỏ và màu xanh ở trong đó, thì sẽ có bao nhiêu mảnh giấy màu đỏ và bao nhiêu mảnh giấy màu xanh trong cuộc đời của chúng ta? Hay là trong đó chỉ toàn là màu đỏ không? Huyết của Chúa Giêsu đổ ra vì những mảnh giấy màu đỏ đó của chúng ta. Xin Chúa sẽ ban ơn cho tôi và các bạn chị em trong những ngày đầu năm này suy nghĩ rằng chúng ta phải trở thành một con người mới cho Chúa, và hãy chấp nhận lời thách thức của Phao-lô. Hãy để cho Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí của anh chị em, mặc lấy con người mới giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời, được sáng tạo ở trong công lý, ở trong công chính và ở trong sự thánh khiết của Chúa Giêsu. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì khi Ngài đã lựa chọn cuộc đời của chúng con ra khỏi dòng dõi bại hoại của Adam, Ngài chỉ muốn cuộc đời của chúng con trở thành một cuộc đời sống có ý nghĩa, sống có giá trị đúng như mục đích mà Ngài đã tạo ra cuộc đời của chúng con. Ngài đã làm tất cả mọi sự để cho cuộc đời này của chúng con được thay đổi. Chúng con được trở thành một con người mới trong bản chất và hình ảnh mà Đức Chúa Trời muốn sáng tạo ra bên trong chúng con. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi chúng con cứ để cho cái cuộc sống của mình ràng buộc chúng con loanh quanh với cái lối sống cũ của mình, mà chúng con không thể sống ý nghĩa cho Chúa. Chúng con cầu nguyện xin Chúa giúp cho con có thể hưởng được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Cha ơi, con không cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng con xin Cha giữ họ khỏi mọi điều ác. Để khi chúng con tiếp xúc với cái thế giới lân cận mà chúng con đang sống đây, với những người bạn, với những người thân, với những người quen, với những sự thu hút, với những sự cám dỗ, chúng con vẫn là muối của đất và là ánh sáng của thế gian. Chúng con vẫn là những nhánh nho mà qua cuộc đời của chúng con, người ta có thể nếm biết được sự ngọt ngào của Đức Chúa Trời. Chúng con có thể trở thành những con người mới mà Chúa mong đợi để gặp chúng con một cách vĩnh viễn trong nước hàng sống. Xin giúp cho mỗi chúng con có thể sống thật với chính mình, tra xét lại đời sống của mình để chúng con không làm cho Chúa thất vọng. Xin cứu lấy chúng con để chúng con không thỏa mãn vì những sinh hoạt thờ phượng của chúng con trên đất này, nhưng thỏa mãn với mối tương giao chúng con có được với Cha của chúng con ở trên trời. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự cho Ngài và nguyện Chúa được vinh hiển trong đời sống chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.